Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, quý vị quý bác, quý cô chú trong ban hộ trì Tam Bảo chùa Lộc Uyển. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba, 13 tháng 12 năm 2022. Chúng ta đang có mặt tại hội trường American Police Club do chùa Lộc Uyển tại thành phố West Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ tổ chức. Nãy giờ ngồi đây, Pháp Hòa thấy phía sau là cứ bưng ghế vô, người cứ tới rồi ghế cứ đem vào. Từ một cái hội trường lớn, bây giờ gần như là đầy hết ở phía dưới. Trước hết là Pháp Hòa xin cảm ơn ni sư, cảm ơn ban hộ trì Tam Bảo, toàn thể đại chúng đã tạo duyên lành để chúng ta cùng có mặt với nhau chiều hôm nay. Đại chúng có khỏe không? Quý vị có nhớ là mình bao lâu rồi không gặp không? Pháp Hòa nhớ là 15 năm. Khi Pháp Hòa trở về chùa Lộc Uyển lần đầu là năm 2008. Và đến bây giờ mới có cơ hội trở lại đây để thăm chùa. Và lần này, lần trước về thì giảng ở trong chùa. Và lần này thì quý vị trong chùa nói là thôi mình tổ chức ngoài ho cho rộng rãi, để mọi người có thể tới ngồi cho thoải mái, để chúng ta cùng sinh hoạt. Vì vậy mà chúng ta được có mặt với nhau tối hôm nay. Pháp Hòa xin kính lời thăm sức khỏe quý vị. Nguyện quý vị luôn luôn được an lành trong giáo pháp của Đức Phật. Kế đến là Pháp Hòa cũng xin một lần nữa, đây là nhắc thôi, là quý vị đừng bao giờ liên lạc với Pháp Hòa trên Facebook để mua thuốc đau bao tử, mua thuốc trị nám trị mụn, mua thuốc đau khớp nhức mỏi. Em bây giờ nó cũng đang nhức mỏi dữ lắm nè, bao tử em nó cũng đau hoành hành nè. Em chưa có thuốc thì em làm gì có thuốc bán trên Facebook. Mấy ngày nay họ cứ lấy hình của em họ dán lên, rồi họ tự xưng em là Pháp Hòa, quảng cáo thuốc đau bao tử. Rồi Phật tử họ gửi mail về, họ nói thiệt không thầy. Rồi họ hỏi xin thầy cho con số tài khoản để con chuyển tiền mua thuốc. Em mà tham với người ta là em gửi liền. Nhưng mà em sợ bị chửi. Mà thiệt chửi rồi, thầy chùa nó dốc, quảng cáo thuốc uống không hết. Quý vị đừng có bao giờ tin những cái Facebook ở trên đó là lấy tên Pháp Hòa, lấy hình ảnh Pháp Hòa dán trên những cái quảng cáo đó. Phật sự em làm không rồi mà, giờ đâu mà đi quảng cáo thuốc, giờ đâu mà chẩn bệnh online. Đại khái vậy ha. Thành thử ra mình, mà cái chuyện này là thông báo hoài, nhưng mà rồi cứ làm hoài. Họ lường gạt bằng cách là kêu gọi từ thiện, kêu gọi giúp đỡ những người bệnh, kêu gọi bán thuốc mua thuốc, đủ kiểu cách hết. Mà rất rất nhiều người bị lầm, bị gạt như vậy mà ăn cái tiền như vậy, không biết thọ được bao lâu, hưởng được bao nhiêu, mà cứ thế mà làm. Thành thử ra xin đại chúng, nếu ai lỡ uống thuốc không hết, không phải em, đừng kiếm em tội nghiệp. Em cũng đau đau bao tử, em cũng đau nhức mỗi ngày. Từ chiều giờ cái đầu nó nhức muốn chết. Thưa đại chúng, chúng ta có nghe một câu như thế này: nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu tử đang tâm chiếu hãng thanh. Cái câu đó dịch là: xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sử sanh. Sử sanh là thanh sử. Thanh sử tức là mình lưu lại một cuộc đời trong sáng. Mà ngược lại với thanh sử là xú sử. Xú là dơ, hôi, xú uế. Cho nên hễ mà nó thanh sử thì gọi là, nếu mà cuộc đời mình, cuộc sống mình nó trong sáng là thanh sử. Còn nếu ngược lại cái đó gọi là xú sử. Trong tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, ai cũng muốn mình làm một cái việc gì trong cuộc đời mình để nó hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Pháp Hòa thấy có nhiều Phật tử lớn tuổi người Việt Nam nặng lòng với mồ mả ông bà cha mẹ tại quê nhà, sợ mai mốt mình 100 tuổi thì không ai lo chăm sóc mồ mả tổ tiên, cho nên muốn đi về Việt Nam một chuyến để rồi bốc mộ, rồi thiêu, rồi làm lễ thủy táng để mình yên lòng là mồ mả ông bà mình đã xong, để trọn cái lòng hiếu thảo của mình, cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Vì mình sợ hết đời mình rồi tới đời con, mà con mình bây giờ cũng ở bên này hết công ăn việc làm đời sống, mình sợ sợ ở đây đôi khi nó không có giờ nó thăm nữa, thì huống gì nó đi về tới Việt Nam thăm mộ, tảo mộ thanh minh. Mà đời con mà không thăm thì làm gì có chuyện tới đời cháu. Cho nên rồi muốn làm cho nó rồi. Chỉ những câu chuyện như vậy thôi, nó cũng nói lên được cái tấm lòng tận hiếu của mình. Nhưng mà xin thưa, mình chỉ cố gắng làm tròn cái tận hiếu thôi. Là mình nói mình tận là tận sức của mình đó, tận cái khả năng của mình. Chứ còn nếu mà nói hiếu báo nhiêu cho đủ, phải không? Cho nên nếu mà nói là mình báo hiếu cho cha mẹ là mình nói tạm ngôn từ để mình nói thôi, chứ còn không cùng tận. Tại vì cha mẹ thương con biển hồ lai láng, nhưng mà có thể con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta thủy chung cuộc đời này, chúng ta gọi là một kiếp người, chứ biết kiếp mình được mấy bữa. Có nhiều người có 30 tuổi, 32 tuổi chết, giống như nhan hồi. Tuổi nhan hồi 32 yểu số, sống 800 bành tổ thọ trường, sanh già với tóc bạc lương, sống lâu thác ở một đường khác chi. Trẻ như nhan hồi, già như bành tổ, nói cho cùng rồi cũng chết. Cho nên chúng ta gọi cõi đời này là cõi tạm. Và một kiếp người là bao lâu? Mình nói rộng rãi, nói thoải mái, 100 năm. Nhưng được mấy người? Hiếm quá. Thôi thì bây giờ đời sống mình còn ngày nào, mình tận sức mình làm ngày đó, gọi là tận hiếu. Làm hết khả năng mình thôi. Cũng giống như quý vị nấu ăn vậy đó, đem hết khả năng ra nấu rồi đó, ngon dở gì cũng nhiêu đó. Thành thử ra quan trọng là cái người sống chung, hãy để cho người đó được làm tròn cái tận, mà đừng đòi hỏi. Hai bên hạnh phúc với nhau, một bên làm hết lòng, một bên biết enjoy. Ví dụ như con lo cho mẹ, cho cha, khả năng con nhiêu đó đó, cha mẹ hưởng nhiêu đó đi, đỡ hơn những đứa nó bỏ bê nó không lo. Thành thử ra cha mẹ mình phải ý thức, mình sống ở nước ngoài mà không có nước ngoài nước trong gì hết. Thời buổi bây giờ trong ngoài nó cũng giống nhau. Tại sao? Tại vì bất cứ ở đâu xã hội nó đều giống nhau. Và nếu mà con người á, mà mình có nhận thức, mình chan hòa với nhau, thì mình sống hết lòng của người cha người mẹ. con cái cũng sống hết lòng bổn phận của con cái. Pháp Hòa tin rằng không hiếm có người con nào mà không thương cha thương mẹ lắm. Nhưng mà đôi khi khả năng của người ta còn bận chồng, bận vợ, bận con, thương mẹ lắm mà đôi lúc chỉ làm được tới đó cho mẹ thôi, thì mẹ cũng mở lòng, thương con lắm, muốn hơn nữa, nhưng mà mẹ cũng hiểu con có nhiêu đó thôi. Tình yêu cũng vậy thôi. Anh kia sắp sửa lên phố học rồi, cô này mở túi ra còn có mấy cắt rồi đưa, tôi còn có nhiêu đó thôi, tôi rút hết ống tôi đưa anh, rút ruột đưa hết rồi đó. Lá sầu riêng đó. Cho nên á, trong cuộc đời chúng ta có một cái chúng ta có thể làm, đó là tận hiếu, nhưng mà tận sức của mình. Chứ còn nếu mà nói là tận, cái chữ tận này phải mở ngoặc là vì khó lắm, nhưng làm hết lòng. Giống như Pháp Hòa đi chia sẻ với đại chúng, Pháp Hòa tận hết sức rồi đó. Tại em có nhiều đó. Quý vị cũng hơn không được. Khả năng mỗi người, tuệ giác của mỗi người, sự hiểu biết của mọi người, nó cũng có chừng mực. Cho nên bây giờ mình muốn sống hạnh phúc với nhau, chúng ta cố gắng hết lòng, hết lòng tiếp nhận, hết lòng chăm lo. Người chăm lo, người kia tiếp nhận. Không có chê khen. Tại vì cuộc đời này sống mà cứ chê với khen hoài thì sống chung mà còn không hạnh phúc, chứ đừng nói người dưng nước lạ. Vợ chồng, cha mẹ, sao con tôi nó không giống con người ta? Nếu mà hỏi ra cho kỹ ai sanh nó. Quý vị nhớ câu chuyện đó. Cái ông đó, ông la con di truyền. Thì cái thằng con nó hỏi ba, con nghe ba hay khen thằng hàng xóm, tại sao nó thông minh vậy? Ông nó di truyền. Bữa nọ ông chửi nó, mày sao ngu quá vậy? Nó nói dạ di truyền. Nó có cái effect, nó có cái. Cho nên là chúng ta nên, điều thứ nhất, chúng ta nên hết lòng làm cho nhau hạnh phúc, gọi là hiếu đó. Trước hết là đối với cha mẹ, rồi cha mẹ cũng mở lòng làm sao cho con mình thoải mái trong việc trả hiếu. Mình khó dễ quá con không dám tới gần, rồi buộc lòng phải chấp nhận sự bất hiếu. Mà tại vì mình không để cho các con được trả hiếu mình trong khả năng của mình. Nhưng mà nếu mà các người con có khả năng làm thì nên làm để mình không có hối hận. Thì mình đối xử với nhau cũng vậy thôi. Chồng đối với vợ cũng vậy, vợ đối với chồng cũng vậy. Có nhiều khi mình hối hận là tại mình không chăm sóc người đó, để cho người đó chết. Thì theo cái nghĩ của mình là mình lơ là trong cái sự việc chăm sóc, để người đó chết rồi giờ mình hối hận quá. Pháp Hòa ví dụ có những trường hợp cái người kia bệnh cần đi bác sĩ, cái mình do công việc gì đó mình nói mai đi, chở cho đi, đêm đó họ tắt thở họ chết, trời ơi mình hối hận vô cùng. Mình nghĩ là mình cứ trách mình là tại sao không dẫn đi liền mà để tới ngày mai. Có những trường hợp như vậy xảy ra, phải không? Nhưng mà đâu phải mình cố tâm, đâu phải mình ác ý đâu, nhưng mà do cái công việc nào đó mình không thể đáp ứng được thì mình đành phải chịu thôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để trong cuộc sống này cái lòng thông cảm nó quan trọng lắm. Tại vì mình có thông suốt cái sự việc mình mới cảm động với sự việc, rồi mình có cảm động với sự việc thì mình mới thông suốt cái sự việc. Cho nên thông cảm cũng được mà cảm thông cũng tốt. Có những lúc mình phải thông mình mới cảm, và có những lúc mình cảm rồi mình thông. Ví dụ mình bệnh rồi mình thương người bệnh, gọi là cảm thông đó. Mà khi mình chưa bệnh nhưng mình thông việc rồi cho nên mình cảm liền, có phải không? Có những lúc nhiều khi mình chưa khổ Nhưng mình đặt mình vào cái vị trí đó thì mình cảm liền, nếu mà tôi ở vị trí đó không chừng tôi làm giống vậy. Cho nên mình mà ở trong, mình là một cô Kiều đó, thì mình mới thương cô Kiều. Tại vì cuộc đời ai mà không muốn sung sướng. Nhưng mà nó trôi nổi. Quý vị thấy cuộc đời mình trôi nổi không? Từ gì ở dưới quê trôi lên Sài Gòn, Sài Gòn trôi qua Rạch Giá, Rạch Giá đâu đó là trôi qua tới đây. Trôi qua trại tị nạn, trại tị nạn trôi qua đây, rồi qua tới đây ở tiểu bang khác, rồi không biết làm sao trôi qua tới đây. Em giờ cũng vậy đó, bữa nay em trôi chỗ này, mốt em trôi chỗ kia. Vậy thôi. Thứ nhất, tận lòng. Tận lòng làm, tận lòng cảm thông và tiếp nhận. Điều thứ hai là tận trung. Hồi nãy mình tận hiếu, giờ mình tận trung. Tại vì mỗi người chúng ta ai cũng mang hai cái ân nghĩa. Một là ân cha mẹ, hai là ân thầy tổ quốc gia. Cho nên đối với thầy, đối với thầy tổ mình, đối với đất nước mình, mình sống làm lành, đó là mình báo đáp cái ơn. Mình không cần, mình có thể không có khả năng làm cho quốc gia đó hưng thạnh, nhưng mình cũng nguyện cố gắng sống không làm cho quốc gia đó thêm tan vỡ. Cho nên người Phật tử mà giữ năm giới đó, không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè hút sách bê tha, là một sự đóng góp nền an lành cho xã hội, là một sự đóng góp hạnh phúc cho gia đình, là một sự thực tập chuyển hóa làm cuộc đời mình thêm hạnh phúc, an vui, lành mạnh. Do năm giới mình giữ thôi, mình không cần phải nói gì cả, nhưng mà đó là sự tận trung báo gốc của mình. Tận trung làm cho gia đình, cha mẹ được hạnh phúc đấy. Sống mà không có tan hoại cái thân này bằng rượu chè, bằng cờ bạc, bằng hút sách là trả hiếu cho cha mẹ rồi đó. Cho nên có nhiều em trẻ mất cha mất mẹ, Pháp Hòa hay nói vậy đó. Nhiều khi nó thương ông nội, thương ông ngoại. Pháp Hòa cũng nói vậy. Ông ngoại bây giờ đang ở trong con, ông nội đang ở trong con. Tại vì dòng máu của ông nội á, ở trong ba con, ba con truyền xuống cho con. Và thế nào con cũng có những cái nét nhìn giống ông nội, nhìn giống ông ngoại. Bây giờ con thương ông nội không? Con sống cho lành mạnh, tại ông nội đang ở trong con. Con ăn cho đàng hoàng, con uống cho đàng hoàng, con sống cho đàng hoàng, thì ông nội con đang vui, đang hạnh phúc. Đó là một sự tận cùng, tận trung, tận hiếu của mình. Cho nên người mà có sống hết lòng với tự thân cũng là một hình thức tận hiếu, tận trung. Mình không có tiền cho ai hết, nhưng không có giật của ai nữa hết, không có trộm cắp của ai hết. Mình không cho thì không lấy, tự nhiên xã hội nó cũng yên. Mình không nói được những lời lành cho ai, nhưng cũng không bao giờ dựng chuyện nói xấu ai. Ai làm được gì tốt trong khả năng mình, mình tùy hỷ, tùy tâm. Thí dụ như mình một buổi họp trong một cái cộng đồng, trong một cái ngôi đạo tràng, mà lúc đó mình không làm được, mà người ta làm được, và mô Phật, hôm nay mình có buổi họp làm cái việc đó, nhưng mà lúc đó tôi bận đi công việc xa, tôi không có ở nhà, thôi tôi xin tùy hỷ với việc làm của đại chúng. Cái tâm tùy hỷ của mình thôi, là mình cũng làm cho mọi người được thoải mái nhẹ nhàng rồi. Không, ai nói gì nói, tôi chống chuyện này đó. Cái mình làm cái không khí nó khác liền. Cho nên mình không làm, mình không làm, nhưng mình thấy điều đó đa số người ta hoan hỷ, người ta tán thành, người ta làm, mình tùy hỷ công đức. Cho nên trong chùa hay dùng cái chữ tùy hỷ công đức. Người ta làm thì người ta có công đức, mà mình tùy hỷ mình cũng có công đức, mà công đức đó ngang bằng với người làm, chứ không phải thiếu rồi nha. Phật ví dụ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Phật nói á, giống như có một người có một cây đuốc, rồi người một cây đuốc tới mồi, hai cây đuốc tới mồi, ngàn cây đuốc tới mồi, cây lửa chánh nó cũng không vì vậy mà nó giảm đi cái độ lửa. Cũng như vậy, mình có một việc mình làm mà bao nhiêu người tùy hỷ hay bao nhiêu người share với công việc đó, không tôi muốn phước nạn mình tôi à. Nhất là cúng trai tăng, mình tổ chức cúng trai tăng, bạn bè mình nghe được, chị bữa đó anh, hôm đó anh tổ chức trai tăng, tôi phát tâm tôi tùy duyên trai tăng lên, dạ tốt. Tại vì mình tạo duyên, mình tạo cái duyên lễ cúng đó, bao nhiêu người tới trợ duyên với mình, như vậy cái công đức mình nó lớn không? Mình là một người khởi duyên mà bao nhiêu người khác được thuận duyên theo đó, thì cuộc sống này mà nếu mình nghĩ như vậy thôi, cuộc sống nó khác liền, gia đình mình nó khác liền. Tình nghĩa, sự phối hợp, sự qua lại với nhau khác liền. Mình không làm, mình thấy người ta làm được, mình ganh tức, mình nói những cái lời nói khó nghe. Bây giờ thí dụ như người ta quan tâm á, thì người ta khổ theo mình. Nhưng mà người ta để bụng, rồi một ngày nào đó đủ duyên người ta cũng sẽ đáp lại. Cuộc đời mà, phải không? Quân tử trả thù 10 năm không muộn đó. Tại hệ hâm mình vậy đó, phải không? Nhưng mà nếu người ta bỏ mặt mình, mình cũng tức. Mình tự nhiên mình đi nói chi một cái điều mà không liên hệ chi để rồi mình tức. Cho nên mình cũng có cái nói, nhưng mà nói như thế nào để người nghe cũng hạnh phúc là phước. Cho nên tận hiếu, tận trung, làm hết cái lòng của mình. Trong đó có cái tận nghĩa. Thí dụ vợ chồng sống với nhau, khi mình còn hạnh, còn trẻ đó, mình cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ. Nhưng có thể trong cuộc sống một người nào đó trong hai ngã bệnh, mình chăm sóc. Trong thời gian chăm sóc, trời ơi trời, tự nhiên cục nợ ở đâu đổ ra. Ủa vậy chứ, lúc trước sao kêu cục cưng, giờ tự nhiên ta nằm tới kêu cục nợ, phải không? Rồi cái người mà ta nghe vậy ta buồn, người ta đã bệnh thân rồi mà mình nói một câu nữa làm cho ta bệnh tâm. Cái mỗi lần mình nấu cháo, cái người đó người ta nằm nó, trời ơi chết rồi, cục nợ này sống hoài không chết. Phải không? Thành thử ra mình nhiều lúc cái câu nói của mình cứ nói thôi mà mình thiếu cái phần tư duy phán cho người đó một câu. Ví dụ như người đó bệnh, làm gì bệnh hoài vậy, trời đất ơi, bộ ta muốn bệnh hả? Nhiều khi mình không có cái ý xấu, nhưng mình nói mình thiếu cái tư duy. Thật ra phần rốt cuộc á, lúc mình quen nhau đó, be mine, hãy là của tôi. Nhưng mà cái lúc mà mình không còn thương nhau nữa thì sao? I don't want. Khổ lắm. Thành thử ra mình nên lúc mà thương nhau đó nghe, xé rào, giống như là Kim Trọng với lại cô Kiều vậy. Kim Trọng tìm đường tới, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Quý vị nhớ câu đó trong truyện Kiều. Vì cô Kiều mà phải đi một đoạn đường để tìm hoa, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Cuộc đời mình cũng vậy, vì anh tôi phải kiếm đường tìm anh. Vì cô tôi phải xé rào tìm cô. Mà bây giờ tôi niệm Nam Mô. Xin ông đi đâu xa xa để mà tôi khỏe mạnh gì vân vân. Chứ lúc mà mình thương nhau rồi, xé rào cãi lịnh. Nhưng mà không thương nhau rồi, nhờ cảnh sát cấm ổng không cho tới. Nhờ ông kia cấm không 300 thước không được tới gần. Tất cả những cái đó nó đều có mặt trong cuộc sống của mình hết. Bởi vì chúng ta học Phật mà chúng ta chưa ứng dụng. Bây giờ chúng ta tập ứng dụng. Lúc trẻ mình có nhau, lúc già mình có nhau, đó gọi là nghĩa. Khi trẻ có nhau gọi là tình, già có nhau gọi là nghĩa. Cho nên mới gọi là tình nghĩa. Lúc già mình kêu anh, lúc xôn xôn kêu gì? Ba nó. Ba nó ơi. Má ăn tí ơi. Già rồi ông ơi, kêu câu nào nghe cũng dễ thương hết. Đừng có mày ơi thôi. Ông ơi cũng dễ thương, mình ơi cũng dễ thương, bà xã ơi, ông xã ơi, tất cả những từ ngữ đó đều dễ thương cả. Đi ra đường gặp người ta, dạ em xin giới thiệu, đây là nhà em, đây là nhà tôi. This is my home. Without my home, I'm homeless. Có phải không? Cho nên tu là gì đâu? Tu là mình biết sống, biết nhìn ra mỗi cái tuổi tác, cái môi trường để chúng ta chế tác. Vâng, và ví dụ hồi đó cái công thức căn bản mình làm chè sôi nước chỉ là nhồi bột nếp thôi. Bây giờ mình muốn cho cái bột nếp nó ngon hơn, để nó mềm ăn nó ngon hơn, để lâu không bị cứng, mà nhìn nó đẹp hơn mà không cần hóa chất, nhồi khoai vô. Thích màu tím nhồi khoai tím, thích khoai môn nhồi khoai môn, thích màu vàng nhồi bí đỏ, thích màu đỏ nhồi củ dền. Nhưng mà cái chè sôi nước nhìn nó đẹp, tại nó đẹp của màu trái cây, màu của rau củ. Và cái viên sôi nước nó mềm ngon lắm, để lâu cũng không cứng. Nấu ăn là chế tác, thì cuộc sống mình cũng biết chế tác. Khi mình trẻ đó, xước mía, sồn sồn ăn mía khúc, già quá thèm mía, trẻ nhỏ nhỏ ngậm, phải không? Chế tác mà. Biết tuổi mình cỡ nào để ăn theo cái răng của mình có. Răng tốt mình nhai kiểu này, nhăn không tốt mình có cách mình ăn. Lúc trẻ thích ăn giòn, già chút thích ăn mềm, cũng là ăn, nhưng ý thức, sức khỏe, bộ răng ăn như thế nào để không bệnh. Sống với nhau cũng vậy. Sống với nhau cũng vậy. Già rồi thì đã kêu già thì còn đẹp thế ấy. Nhưng mà có đẹp kêu đẹp lão, trẻ kêu đẹp gái, già kêu đẹp lão. Cho nên kêu người lão già. Nói trại trại theo tàu, lão già. Tu là vậy thôi. Mình sống như thế nào mà gia đình mình hạnh phúc là mình tu Phật đúng đó. Mình tu làm sao mà gia đình mình càng ngày càng bế tắc, vợ chồng không còn cảm thông, cha mẹ không nhìn nhau được, con cái không có thể tới gần cha mẹ được, càng ngày nó càng xa mình, là mình biết mình phải nhìn lại tại sao như vậy. Thí dụ do cái tuổi lớn, là teenager đó, nó thích cái thế giới của nó, nhưng nó không có sợ mình. Nó có hai cách nha. Nói như vậy có nghĩa là những đứa mà nó tuổi lớn, tuổi teenager là nó thích có cái không gian của nó. Nhưng khi nó ra đi với mình, nó sinh hoạt với mình, nó ăn uống mình, nó cũng bình thường, chứ nó không có phải sợ hãi mình. Hai cái đó nó khác. Cái đó gọi là tận hiếu, tận trung, tận tình, tận nghĩa. Mình tận nghĩa là mình làm hết khả năng mình thôi, chứ làm sao mình làm cái gì hơn được. Nhưng mà ở trong cuộc sống, nếu chúng ta không cố gắng hết lòng thì chúng ta chưa biết được cái khả năng của mình. Cho nên ngoài việc gia đình, xã hội, chúng ta còn có tận tâm. tận hiếu, tận trung, tận tâm. Mình làm để có gọi là được, mình có nhiều khi mình làm để được gọi là hiếu, nhưng thiếu cái tâm. Thì cái tâm mà không có trong đó thì việc làm nó không không nó cũng thiếu đó. Tại vì sao? Nó thiếu một cái chất liệu cần thiết nhất, đó là tình thương. Nhiều khi á, mình phải nấu ăn cho con nửa đêm nó đói bụng mà mình bực bội, mình khó chịu. Thí dụ đi, bây giờ nó không thích ăn đồ ăn của mình, nó ra ngoài nó ăn được không? Nó dư sức. Nhưng tại sao nó vẫn còn thích thức ăn của mẹ nấu? Tại sao mình không nghĩ như vậy để mình được hạnh phúc khi nấu cho con mình ăn? Khi mình được nấu cho người thân mình ăn là một hạnh phúc, tại vì họ còn thích ăn thức ăn của mình. Chứ thật sự ở ngoài á, nhiều khi nó nấu ngon hơn mình nữa kìa. Mà thậm chí không ngon, nhưng mà nó không thích ăn với mình, nó thích ăn với người khác. Mình làm gì nó giờ? Bây giờ nó còn thích ngồi nhà nó ăn với mình, thì phải thấy được cái hạnh phúc đó. Cho nên bất cứ việc gì làm, chúng ta phải gia thêm một chuyện nữa, đó là tận tình, tận tâm. Hiếu phải có tâm, trung phải có tâm, nghĩa phải có lòng, việc làm phải tận tâm. Thiếu cái tâm làm không xong. Cho nên đạo Phật dạy mình trở về sống với chân tâm. Chân tâm là gì? Là cái những cái gì chân thật nhất, nhẹ nhàng nhất của mình. Nhiều khi á, Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ. Pháp Hòa có một cái túi vải, thường thường Hòa hay bỏ trà hay là sâm thí dụ vậy trong cái túi đó đó. Nó gọn lắm, thì mình cứ bỏ vô nước một cái thôi là nước trà nó ra, mà mình có đem đổ đi nữa cũng trọn vẹn vậy đó. Bữa Pháp Hòa mới nhờ chú đệ tử làm chuyện đó cho mình. Chú lên chú hỏi thầy có uống gì con làm. Nó à, con lấy cái túi trà này bỏ vào đó. Ổng đi ra ổng sổ ra trơn, ổng trút vô bình, trời mở ra nó bèo nhèo, nó uống nó dính mồm dính miệng rồi. Nhưng Pháp Hòa vẫn vui vẻ, tại vì mình biết đó là cái tấm lòng của đệ tử. Nó đâu có muốn làm mấy cái chuyện để mà mình phải buồn phiền gì đâu. Nhưng dù trật, nhưng Pháp Hòa vẫn vui, là tại vì Pháp Hòa nhận được cái tâm của người đệ tử. Nhiều khi Pháp Hòa đi xuống bếp làm thức ăn cho mấy chú. Nhiều lúc buổi tối mấy chú cũng no, nhưng mà tại mình thích nướng bánh mì, bỏ cheese vô, làm grilled cheese. Nó no nhưng mà nó ăn là vì nó biết cái lòng của thầy. Thường Pháp Hòa hay cũng nhắc, nhiều khi mình đi ăn với bạn ở bên ngoài no rồi, về thấy mâm cơm để đó, đừng nói tôi ăn rồi dẹp đi. Câu đó dễ xa nhau lắm. Tôi còn hơi no, để đó lát tôi ăn. Nói như thế nào để mình không, để cái người làm, người ta ở nhà ta chăm chút, người ta làm một cái mâm cơm, mình chỉ về nhà mình phán cho một câu thôi, ăn rồi dẹp đi. Nó dễ xa nhau lắm. Mà hỡi mà nó xa rồi thì đã hát đừng xa em đêm nay. Không được. Tu tập là Phật giáo là vậy, đạo Phật là ở trong cuộc sống của chúng ta. Nó không phải, nhưng mà mình làm sao biến những cái trang kinh đó, những lời Phật dạy đó, nó thổi vào trong cuộc sống của mình. Cho nên ở trong Ngũ Bách Danh Quán Âm, ở đây có ai lại 500 lại Quán Âm không? Trong đó có một câu này nè: kính lại Bồ Tát Quán Âm, xin cho những trang kinh mà đang phơi trong nắng, gió đi ngang qua trang kinh và đi ngang qua thân thể của con. Câu đó hay lắm á. Hồi xưa người ta phơi kinh á, ở đây cũng có chuyện, cái chuyện phơi kinh hồi xưa là tại vì thời tiết nó ẩm thấp, cho nên kinh để trong tủ lâu á, nó bị gì, bị mốc, bị mềm, bị ẩm á. Cho nên lâu lâu chùa phải mang ra phơi hết trước sân chùa. Mà đặc biệt là hễ mỗi lần mà chùa mở trên núi mà phơi á, thì gió nó phất phơi vậy, nó thổi vậy nè, thì Phật tử là đứng ở dưới để làm chi? Để cái gió nó đi ngang những quyển kinh, nó đi ngang qua thân thể của mình, thì mình cảm nhận là mình được cái phước. Phải không? Cái phước là gió chuyên chở kinh đi ngang thân tâm mình. Nhưng mà có một ngày Pháp Hòa lại ngủ Bách Danh Quan Âm. Và có một ngày nọ mình sống trong cuộc sống này, mình vỡ lẽ ra cái câu đó là gì? Thì ra làm sao lời kinh Phật đi vào trong cuộc sống của mình. Ông Vũ Hoàng Chương, ông có một bài thơ nè, trong đó có mấy câu hay lắm. Làm sao phổ được khúc hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc quyền kia dùng một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để một sợi kia, để một sợi, dù chỉ một sợi thôi, để độc quyền đâu, để độc cầm kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Bài thơ rất hay. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo dìu trong con. Có nhiều khi mình nghe những tiếng sáo vi vu, nhưng mà lòng mình an tịnh. Tiếng sáo đâu phải lời kinh sao? Mà nếu mình tụng kinh như thế nào, mà mình sống như thế nào, mình tu như thế nào, để mà lời kinh đó nó đi vào trong tâm mình, nó đi vào trong cuộc sống, nó đi ra trong cuộc sống, nó vào trong tâm mình mà nó ra trong cuộc sống, là pháp môn. Tại vì môn là cửa, mà cửa thì phải đi vào, và cửa thì phải đi ra. Như vậy pháp môn không phải chỉ là cái chuyện anh ngồi niệm Phật kêu pháp môn tịnh độ, anh ngồi trên bồ đoàn kêu là pháp môn tu thiền, mà anh phải biến pháp môn thành cái thật của cuộc sống. Lời kinh đi vào và lưu xuất đi ra. Vậy hỏi anh tu pháp môn gì? Dạ pháp môn của con là nhập thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như biển. Pháp môn của con là làm sao mọi thân tâm của con, người thương của con được hạnh phúc. Đó là pháp môn. Chứ không phải ngồi lâm râm niệm Phật cả ngày kêu tịnh độ pháp môn, ngồi thiền trên. Mặc dù đúng cái đó gọi là pháp môn, nhưng nó chỉ là từ ngữ để gọi một phương pháp tu tập, mà không phải là một cái pháp môn để chúng ta luận bệ bàn với nhau. Pháp này cao hơn pháp kia, pháp này hay hơn pháp nọ. Mà cái quan trọng là anh vô được mà anh có ra được không. Anh nghe pháp mà mỗi ngày lời dạy pháp đó nó có ứng dụng được trong cuộc sống không. Cái đó mới quan trọng chứ. Cho nên tụng kinh được, nghe pháp được hết. Tại vì không có nghe pháp là không biết gì, không có tụng kinh là không biết gì, nhưng ứng dụng. Cho nên á, tại sao Pháp Hòa được hạnh phúc trong khi tu tập, không bạn đồng hành độc bộ, tu một mình, làm đạo một mình, nhưng Pháp Hòa hạnh phúc với lời kinh. Tại vì lúc đó mình vỡ lẽ ra được những cái đạo lý trong đó, mình sống rất hạnh phúc. Và mình biết rằng đạo Phật, Phật giáo mình, cái con đường mà mình đang theo, nó là phương thức để sống, để ứng dụng. Cho nên thổi vào đó cái tâm. Quý vị nghe người ta tụng kinh mà tụng bằng cái tâm, tiếng kinh nó khác không? Người ta hát, mình ta hát bằng cái tâm của người ta, mình nghe có khác không? Còn nếu mình ta lên người ta hát mà chỉ nốt nhạc và lời thôi, nó không truyền trong đó. Lời nhạc, điệu nhạc, tiếng ca, nó không hòa với nhau, nghe không cảm, cho nên không gọi là truyền cảm. Mình không truyền ra, lấy gì người ta cảm? Lòng mình không truyền ra, ai đâu mà cảm? Cho nên tận hiếu tận trung phải có tận tâm. Tại vì tận tâm tận tình, cái gì mình muốn làm cũng được, cái gì mình cũng muốn tận, nhưng không thể thiếu tận tâm. Tại vì tâm tức là tình thương, tâm là tình thương, nói bằng tình thương, sống bằng tình thương, đến với nhau bằng tình thương. Có những lúc người đó làm trật, nhưng biết mình hiểu được người đó muốn giúp cho mình lắm, nhưng mà khả năng họ tới đó đó, thôi nhận tới đó đi. Người thân của mình muốn nấu cho mình một bữa cơm rất là ngon, nhưng mà cái sự nêm nếm của họ tới đó thôi. Rồi bây giờ mình thích ăn theo khẩu vị của mình phải không? Tự mình gia vị thêm chút xíu muối, chút xíu đường, miếng chanh, nó khác liền. Cái chính vẫn là họ, cái căn bản nêm là họ nêm rồi, bây giờ chúng ta thêm chút thôi. Việc làm cũng vậy. Có những lúc đó, quý thầy ở chùa xếp kinh trên chánh điện xong rồi, xếp ghế kinh, xếp bồ đoàn, tọa cụ, và thậm chí đem những quyển kinh ra rồi. Nhưng mà có hai việc. Một là quý thầy quên coi coi ngày hôm đó lễ gì để lấy đúng quyển kinh, hoặc là pháp hòa nói quyển kinh đó nhưng sao pháp hòa đổi ý. Thưa đại chúng, thường thường á, nửa đêm pháp hòa hay ra làm chuyện đó lắm. Tại sao biết không? Lỗi của mình. Hồi nãy mình nói kinh đó, lát nữa mình nhớ trực là không phải, thì ra tự đổi lấy chứ. Giờ 12 giờ ta đi ngủ hết rồi, không lẽ đi xuống lắc chuông đi lên đổi kinh con ơi. Mọi lần sau nó nghe mình, nó không muốn đổi kinh mà nó kinh khủng á, nó kinh hồn á. Cho nên pháp hòa đi ra tự đổi, làm hết trên chánh điện mình. Hoặc là đôi lúc quý thầy quên coi cái chương trình, rồi quên để những quyển kinh mà mình đã quy định, thì pháp hòa tự làm. Tại vì pháp hòa nhận được quý thầy đã làm phần lớn rồi, tọa cụ đã xếp rồi, bồ đoàn đã xếp rồi, ghế kinh đã có rồi. Việc mình chỉ cần làm là đổi quyển kinh, rút quyển kinh kia đi cất, đem quyển kinh khác ra thôi. Người ta đã làm cái phần căn bản, mình chỉ thêm cái phần đó thôi. Tại sao mình không có thêm một chút nữa? Trong cuộc sống mình phải nhận những cái chính mà người ta đã làm, rồi chúng ta bớt những cái phần râu ria trách móc. Cái chính là người đó đang làm gì. Thật sự thưa đại chúng, nếu cuộc đời này mà chúng ta muốn hờn á, cho ông nó giận nghe, hờn thôi, ngày nào cũng có chuyện để hờn hết. Ăn cơm quên kêu cũng hờn nè, đi rề quên chào cũng hờn nè, chào hết con mình chừa ra không kêu là hờn nè, phải không? Ai mình cũng phone thăm hết, có mình tôi nó không phone là hờn nè. Nếu mình muốn hờn là hờn nhiều lắm. Nhưng mà thưa đại chúng, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dông tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời này chỉ có ri với rứa thôi. Như ri thì tốt, như rứa là an. Tất cả cũng phải có mình trọng chứ. Không lẽ ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ nè, tới ngày giỗ đó mình cũng đem bày hết lên bàn thờ vậy, cái mình thắp nhang mình khấn à, hôm nay nhân ngày giỗ của ba, con cháu trong nhà làm mâm cơm cúng ba, gọi là tưởng nhớ ngày ba mất. À, chúng con tỏ chút lòng hiếu thảo. Cuối cùng mình cũng nói một câu nha, mời ba về ăn. Nghĩa là ba tự về ba ăn, chứ con đâu làm gì được nữa. Con đem hết ra rồi, phải không? Cuộc sống này nó cũng vậy. Người ta làm hết cho mình tất cả, cũng phải có mình trong đó, là mình ngồi xuống mình ăn, mình enjoy. Vậy thôi mà cũng có chuyện nữa. Lấy gì mà chúng ta gọi là đó, sống với nhau mà không hạnh phúc kiểu này thì lên trển chỗ đâu, ai mà ngồi đó mà xử. Cho nên ở dưới này mà không yên rồi đừng đợi lên trển nghe, không có cửa đâu, không có cửa đâu. Dưới này pháp môn dưới này nó phải cho xong thì pháp môn trên kia nó mới có cửa. Mình hiểu được như vậy thì mình làm bốn được, bốn cái tận: tận hiếu, tận trung, tận tình, tận tâm. Cho nên khi mà mình nói đến rằng tôi muốn làm tận, tận là hết lòng của mình thôi. Quan trọng là mình làm bằng cái tâm của mình đó, tôi cái khả năng tôi tới đó thôi. Nhưng mà chúng rồi người, tất cả chúng ta cũng học cái cách đó. Nhưng rồi chúng ta cũng học, nếu ai làm gì cho mình cũng mở lòng ra tiếp nhận cái hết lòng của người ta, như Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như đó. Trong cuộc sống này Pháp Hòa đi giảng hay ở nhà cũng vậy, có rất nhiều việc mỗi ngày đến, nhưng Pháp Hòa đều nhận cái đó là như cái lòng của người ta tới đó. Nhiều lúc đó mình thấy đệ tử mình làm nhiều cái chuyện mình cũng tức cười, nó khờ đến mức độ vậy mà nó dụng về đến mức độ như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa tiếp nhận và rất hạnh phúc, tại vì mình biết rằng nếu mà nó ranh quá bắt đầu mình lo đó nha. Còn nếu mà nó khờ khờ vậy thôi cũng được. Cho nên cái gì cũng được là mình được liền. Còn cái gì cũng không được là mình không được gì hết. Tại mình không được cái gì thì người ta có chó gì đâu được. Cho nên cái gì cũng được là mình sẽ có, phải không? Còn cái gì cũng không được là mình không được cái gì hết. Cuối cùng nhà cửa cũng không, tình cảm cũng không, giao tiếp cũng không. Thánh đó, mặc dù cuộc đời này là không, nhưng mà nó không trong hạnh phúc kìa. Còn nếu mà nó không trong khổ đau thì mệt mình. Cho nên thưa đại chúng, đây là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay. Cuộc đời ai không chết, phải không? Nhân sinh tự cổ, thùy vô tự. Kiếp sống của con người xưa nay ai không chết. Nhưng mà phải làm gì? Lưu tự đan tâm chiếu hãn thanh, lưu lại cuộc đời này một tấm lòng son để mà có được một cuộc cái lịch sử đẹp. Có những bậc tổ biết rõ lắm, đâu cần phải lưu lại cuộc đời các ngài chi. Nhưng rồi cuối cùng các ngài cũng nói, gì cũng muốn sách tấn người sao, tôi để lại vài nét về cuộc đời tôi. Nếu có những gì hay đẹp, đại chúng người sau cũng nương vào đó mà sách tấn mình. Từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa có một cái thích đó, là thích đọc mấy lịch sử của các tổ lắm. Các hòa thượng Việt Nam mình nó tu tập, các tổ Việt Nam mình tu, Pháp Hòa thích đọc lắm. Đọc chi? Để mình thấy sao các tổ xưa hay quá. Gặp cái thời không có internet, không có điện thoại, rất là thiếu những phương tiện. Vậy mà sao các ngài ở đâu mà kinh sách chữ nghĩa, viết bao nhiêu luận, bao nhiêu những cái quyển sách, đọc càng phục tổ. Không biết ở đâu tài liệu ra mà các ngài viết ra từ cái tuệ giác. Chẳng những hồi xưa mà các ngài sắp xếp một cái quyển sách rất là khoa học, rất khoa học. Đọc những cái cuốn sách xưa, đọc những cái cuốn luận xưa. Cho nên hôm rồi đi vô chùa Hương Hải thấy quyển Quy Nguyên Trực Chỉ của dịch giả Đoàn Trung Còn, cháu quá mừng quá chừng. Thầy ơi, thầy cho con xin quyển này đi, con đang đi tìm cái dịch phẩm này. Pháp Hòa có cái quyển đó nhưng mà những cái bản dịch khác. Nhưng mà hãy thấy một cái bản dịch khác là mình thích liền, tại vì mình muốn đối chiếu. Và mở ra là mình thấy cái cách của người xưa viết sách, chú thích, giảng luận hay lắm. Cho nên nổi bao nhiêu đó thôi đủ cho mình khâm phục rồi. Còn mình bây giờ quá trời phương tiện luôn mà mình không sử dụng, ổn không? Cho nên thôi giờ có cái iPhone ha. Ai có cái iPad không? À, thì quý vị sử dụng, quý vị nghe nhạc cũng được, coi phim cũng được. Nhưng đừng quên dành cho nó một thời nghe pháp. Để cái iPhone đó, nó cũng có công đức. Nó cũng có công đức, nó nghe, nó mở pháp, nó phát các lời pháp cho mình nghe. Cái thân này nè, mình ăn tùm lum tà la hết, nhưng mà ráng tháng tuần có ngày chay để cái thân này nó cũng có phước. Cái bộ răng này nó cũng có phước. Mình nhìn, mình thấy, mình mít tùm lum hết. Thôi mỗi tối ráng một chút cho nó nhìn kinh, cho nó có phước. Để mà đời nào kiếp nào nó có trở lại, mắt này nó vẫn đẹp vẫn sáng, miệng này nói ra rã cả ngày mà toàn la hét người này mắng mỏ móc méo người kia không à, thôi giờ mỗi tối cho nó một chút xíu tụng kinh cho mỏ này nó có phước. Tại vì mỏ kia mỏ gỗ, mỏ này mỏ mình. Phật dạy phước gọi là phước mới, phước cũ. Đời này mình có mắt, có tai, có miệng, có thân, đó là cái phước rồi. Nhưng nếu mình sử dụng nó tạo lỗi thôi thì mình lấy cái phước mình tạo tội. Còn bây giờ lấy cái phước này tạo một chút phước. Cũng giống như hồi nhỏ mình bỏ ống vậy đó. Mình có 10 đồng mà ngày xài 9 đồng, còn đồng nhịn ăn để làm gì? Bỏ ống. Mình có một cái lon thóc nấu gà nấu cơm ăn, nhưng chừa vài hạt để làm gì? Để làm giống. Phải không? Cho nên tu tập cũng vậy. Thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa không có giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà mỗi ngày Pháp Hòa suy nghĩ cách nào để mình tu tập. Mỗi chuyện gì nó đến Pháp Hòa suy nghĩ positive. Như thế nào để mình có thể mình vượt được và mình sống được, mình tu tập được. Rồi Pháp Hòa lấy những cái đó thành cái kinh nghiệm chia sẻ với đại chúng thôi. Thì Pháp Hòa thực tập làm sao? Chia sẻ với đại chúng như vậy. Mong đại chúng hoan hỷ nếu có điều gì sơ sót. Quý vị mệt không? Mong mệt mà không mệt. Giỡn thôi. Bây giờ mình đến cái phần trả lời câu hỏi ha. Quý vị ở đây chỉ có mấy câu hỏi thôi. Trước khi mình trả lời câu hỏi, quý Phật chỉ cần xin 15 phút trả lời câu hỏi, 20 hoặc nửa tiếng thôi. Nhưng mà trước khi mình tiếp tục phần 2, là có vị nào phát tâm lên hát cúng dường cho đại chúng? Ai giơ tay lên hát cúng dường đại chúng? Bây giờ quý vị còn có thể ngồi được 30 phút nữa không? Rồi bây giờ Pháp Hòa sẽ hát cho đại chúng nghe. cho cái giấy, cái napkin. Giờ xin cũng dừng lại chung một bài hát nhỏ trước khi mình bước vào phần 2 ha. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Bon bon, tôi muốn đau dần hờn, tôi muốn đau muôn phiền. Dần dần từ đâu sao cứ dần dần từng cơn. Tình 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 tan, có tiếng chuông ngàn vang đường xa. Tiếng chuông chánh niệm, bước chân tôi nhẹ nhàng hơn. Hơi thở tôi an bình, hơi thở tôi an bình. Tình 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 tan, lửa đang dần an. Khi mình giận cái mặt mình nó buồn lắm, phải không? Nhưng mà mình nghe một tiếng chuông, tự nhiên cái lòng mình nó lắng xuống. Cho nên ở nhà ai có cái chuông đó, mỗi khi cái người kia đang la làng la hét lên, lợi xá cái chuông cái, xin chuông cho con thỉnh một tiếng, nhưng mà nhớ thỉnh nhẹ nhẹ nha. Người kia giận la mình, cầm mình giỡn nó một tiếng nữa là sẽ có chiến tranh đó. Bây giờ đại chúng cùng hát với Pháp Hòa cái bài Muốn Thương Phải Hiểu. Và quý vị chỉ đáp một câu thôi: ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Làm được không? Rồi, 2, 3. Ừa thế mới thiệt là thương,
ừa thế mới thiệt là thương.
Rồi, thử nha. Sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Hơi giỡn. Giờ làm lại nha. Sáng hôm qua em ra giường hái một bông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với cây hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Ờ vậy mới được chứ. Cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ mình trả lời câu hỏi nha. Trước hết, con xin được cảm ơn Thầy đến Florida. Con đã nghe rất nhiều bài giảng của Thầy và vô cùng biết ơn Thầy đã giúp con rất nhiều qua hai câu: muốn thương ai thì hãy nghĩ mình là người đó, muốn tha thứ được cho ai thì hãy nghĩ người đó là mình. Tại vì Pháp Hòa hay nói câu này, và cái vị Phật tử này đã hết khổ nhờ hai câu này. Bây giờ nếu quý vị nào mà chưa hết khổ, viết hai câu nào ra, dán ở trong nhà mình: muốn thương ai thì hãy nghĩ mình là người đó. Nếu muốn tha thứ cho ai, hãy nghĩ người đó là mình. Rốt cuộc mình thương và tha thứ. Nếu viết ra mà không thuộc, viết vô giấy đốt uống như bùa vậy đó. Xin Thầy giải thích ý nghĩa của tư thế Phật nằm bên trái và nằm thẳng về sức khỏe cũng như ý nghĩa trong Phật Pháp. Thầy đã nói nằm bên phải là thế cát tường. Kính thưa đại chúng, đây là một cái hình thức mà với cái nhìn để thực tập oai nghi thôi. Thường thường là Phật hay dạy chúng ta là nằm bên phải. Tại vì nằm bên phải á, thì trái tim mình nó nằm ở bên trái. Nếu mình nằm nghiêng về bên trái thì mình ép tim, thì mình dễ bị mộng mị và mệt, bệnh. Cho nên Phật dạy mình nằm nghiêng tay phải, và một cái tư thế không có thô, gọi là thế cát tường. Con người mình á, nó tác ý. Khi mình thấy một cái tướng thô nằm, một là nằm ngửa, hai là nằm sấp, hai cái thế nằm đó nó thô. Cho nên Phật thường khuyên các thầy là khi ngủ không nằm ngửa, cũng không nằm sấp, vì hai cái tướng nó thô. Mà không nằm bên trái bởi vì nó ép tim mình sẽ bị mộng mị. Thì bây giờ mình nằm về phía bên phải là cát tường. Đồng thời á, theo thường lệ á, những người mà người ta ngáy to đó, thì người ta nằm nghiêng bên thì cái tiếng ngáy nó cũng giảm xuống. Thì đó là cái thế Phật nằm mà Phật hướng dẫn cho các vị xuất gia thôi. Còn cái chuyện mình là cư sĩ tại gia, mình muốn học cách nằm theo cái đó tốt chứ không sao. Nhưng mà chính là Phật dạy các vị xuất gia nên nằm theo cái thế cát tường. Đồng thời á, quý vị thấy cái dáng Phật nằm trong các tượng Phật đó là Phật nằm nghiêng về tay phải, gọi là cát tường ngọa. Đồng thời nó cũng gọi là sư tử ngọa, tại vì con sư tử nó cũng nằm vậy, nó cũng nằm nghiêng như vậy đó. Xin phép đại chúng là có những con vật á, nó nằm chổng cái cẳng nó lên, hay là nó thường thì Phật không có hướng dẫn các thầy nằm cách nhìn nó không đẹp, nó thô. Cho nên là mình không có nằm ngửa, cũng không nằm sấp, tại vì người ta tác ý. Người ta thấy nằm sấp nằm ngửa là người ta tác cái ý. Vì vậy cho nên trong đời sống người tu tập, chúng ta nên giảm những cái gì mà đừng để tác ý tới người ta. Sẵn đây Pháp Hòa nói một hai việc. Thí dụ như hồi xưa chúng ta cũng dùng những cái từ để người khác không có tác ý khi nghe mình nói. Pháp Hòa ví dụ như là tiếng Việt mình á, gọi Buddha là Phật. Nhưng mình nói cái từ đó với người Mỹ, họ nghe nó không rõ, thì họ tác ý nó trại qua cái chữ khác. Thì mình không muốn người ta make fun. Những cái chữ đó thì chúng ta nói gọi là Bụt. Tại vì tiếng Bụt cũng là tiếng Việt Nam. Người ta nghe chữ Bụt người ta không có tác ý. Còn mình nói chữ Phật cho người ta tác ý. Cũng giống như tên Việt Nam mình. Có những người tên Phát, tên Dung, tên Dũng, sau này người ta cũng thêm chữ Di để phát âm là Dũng hay là Dung. Người ta còn không đọc là Đăng. Thấy không? Mà cái chữ đó theo cái nghĩa tiếng Anh á, là nó cái nghĩa xấu. Cho nên á, mình chỉ làm sao để mình giảm đi cái phần tác ý thôi. Và người tu tập á, nhất là các vị xuất gia đó, là tránh cái trường hợp tác ý. Cho nên thậm chí xin phép đại chúng mà chỉ nói cái này để mình đưa một cái, để mình thấy cái sự mà kỹ càng của các tổ mình thôi. Các vị đi chùa đó, tại sao mà các vị phải mặc cái áo tràng rộng? Để nó rộng rãi, cái tướng thô của nữ nam nó không có hiện, người ta tác ý. Nói như vậy để mình thấy là tại sao các tổ mình phải chế cái áo này, để mà che cái thân thô của mình đi. Và mình tu tập là mình cố gắng đừng để người khác phải phi như lý tác ý. Tác ý không có đúng việc, mà mình phải tập như lý tác ý. Tác ý cái gì mà nó đúng như pháp, chứ không có phi pháp. Hồi xưa ông bà mình kỹ, tại sao không cho đem nải chuối để lên bàn thờ? Tại vì cái trái chuối nó thô, người ta nhìn trái chuối người ta tác ý. Cho nên là các vị hồi xưa không có cho, thì tại vì muốn như lý tác ý thôi, không muốn người ta phi như lý tác ý. Chứ đâu có gì mà xui xẻo không nên đâu. Mình phải hiểu ý của các ngài. Một người xuất gia ăn chuối không được cầm nguyên trái cắn, phải bẻ trái chuối làm hai. Còn không lột trái chuối rồi lấy cây muỗng sắn ra từng miếng nhỏ ăn, chứ không cầm trái chuối ăn. Vì không muốn người ta nhìn cái hình thức mình ăn trái chuối, người ta tác cái ý, gọi là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Và trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn an lạc, muốn hạnh phúc, cái gì nó như thật thì chúng ta hãy tác ý như thật, mà đừng phi như lý tác ý. Mình phi như lý tác ý là mình khổ, và mình tạo một cái tập nghiệp không tốt cho mình. Ví dụ mình thấy hai người đó đi chung, mình không biết chuyện gì hết, đừng phi như lý tác ý. Tôi nghi nó có chuyện gì quá, nó đi chung hoài, nó đâu liên hệ tới mình đâu. Mình phi như lý tác ý để làm chi? Để rồi mà mình thường mình phi như lý tác ý á, là mình ít khi nào mình giữ mình lắm. Mình sẽ đi nói cho người khác nghe về cái phi như lý tác ý của mình, rồi có phải rốt cuộc thành ra thị phi không? Thành ra thị phi là vậy đó. Không? Cho nên quý vị nhớ hai từ đó trong Phật học đó: như lý tác ý và phi như lý tác ý. Muốn an lạc hạnh phúc, đừng phi như lý tác ý, mà hãy như lý tác ý. Cho nên mình nằm để đừng có phi như lý tác ý. Con không thuộc kinh pháp, nhưng mỗi ngày con đều mở nghe và đọc theo sau mỗi lần tụng xong. Con luôn cầu nguyện. Vậy thưa thầy, như vậy có linh ứng và đủ trang nghiêm không thưa thầy? Con thường tụng mỗi khi ngồi xe lái đi làm. Mình muốn linh cỡ nào? Thí dụ mình lái xe, mình nghe kinh, mình đọc kinh theo. Cái phần linh thì em không biết, nhưng mà cái phần ứng thì có. Ứng là cái gì? Nó có mặt với mình trong giây phút đó. Thay vì mình mở xe ra mình hát, phải không? Mình hát những cái bài nhạc đời cũng đâu có tội gì đâu, phải không? Thì mình trong tâm mình nó có ứng mấy câu đó thôi. Anh ơi nếu mong không thành thì sao? Rồi hàng ngày mình cứ cái đó, nó cứ lầy hoài. Mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời. Cái gì nó không có trong tâm mình hết, nhưng lời kinh hàng ngày nó trong tâm mình. Rồi mỗi ngày nó đi sâu vào trong tâm. Gặp kiểm một cái lời kinh nó đi ra, nó giúp mình liền. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bạn bị mắng bằng lời hay bằng điều phỉ nhục. Tự nhiên lúc đó sau nó đi ra, bình thường mình không thấy, nhưng mà may quá tại vì lời kinh đó nó ở trong tâm mình rồi. Vậy ứng chưa? Mà ứng được vậy gọi là linh chưa? Linh rồi. Linh là gì? Ứng là gì? Linh là cái lực. Ứng là nó có mặt với mình. Lúc mình tụng kinh mình không thấy, thuộc kinh mình không thấy nó hay, nhưng mà khi hữu sự mà mình có lời kinh ra để nó giúp mình chuyển hóa khổ đau. Xin cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối yêu thương tâm bằng tâm chư Phật. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công, làm được chút phước lành như chính con làm được. Khi nào mà mình ganh tị nổi lên, lời kinh nó đi ra liền: xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công làm được chút phước lành như chính con làm được. Nó chuyển hóa cái tâm ganh tị đó liền. Vậy thì lúc đó, trời ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, linh quá. Vậy linh đâu nhất thiết ở bàn Phật không? Nhưng nếu chúng ta ở bàn Phật, nó có một cái trang nghiêm khác. Trường hợp chúng ta có thời gian thì chúng ta thể hiện, thực hiện một cái nghi pháp tu tập trước bàn Phật. Không có thì tùy duyên, tu trong mọi hoàn cảnh. Miễn sao mình không có giải đãi thôi. Có thì giờ mà không tu kêu giải đãi. Còn không có thì giờ mà lựa giờ nào hợp với mình tu kêu tinh tấn. Hiểu ý không? Quý vị thấy đạo Phật chưa? Quý vị thấy tại sao ngôi chùa mình có cái gì đó, cái máy công không? Đó là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển. Đó là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển. Mình cứng ngắc một vấn đề mà mình thiếu cái phần linh động, nó không ra việc. Mai mốt nói chuyện đó. Giờ nói chuyện linh ứng. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra mà mình lời kinh đi ra được. Thí dụ như mình nói: tại sao tôi phải khổ? Tại sao tôi khổ vì cái này, khổ vì cái kia? Thì Phật cũng đã nói rồi, ở trên đời có những việc không đáng ưa, không màu mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Nhưng mà con đừng quên, hễ con muốn cái gì là con phải lụy cái đó. Thí dụ như mình muốn cái nhà thì lụy khổ theo cái nhà. Mình muốn chiếc xe thì phải lo chiếc xe. Mình có chồng khổ chồng, có vợ khổ vợ, có con khổ con, có thân khổ thân. Chứ trên đời mà khổ nghĩa là gì? Là tại mình không bằng lòng, không chấp nhận thôi, chứ bản chất nó có gì khổ đâu. Ớt nó cay mà, nhưng mà mình không ăn được thì mình la làng. Còn người ăn được thì người ta sung sướng, ngon quá, cay quá, hít hà nhưng mà hạnh phúc. Có những lúc quằn quại nhưng mà thích lắm. Nhớ nhung nhưng mà I like it. Biết sao giờ. Khổ là tại mình không bằng lòng chứ không có gì hết. Bản chất cuộc đời, kể cái này có nó phải cái kia. Quý vị có tới là quý vị phải có về. Quý vị có ăn vô bụng no thì phải có lúc phải đi ra. Ăn vô mà nó không ra là kêu bệnh. Rồi cái đi kiếm nước chữa. Nước trái prune. Tại vì mình hết à. Đại lão hòa thượng nói rằng con người sau khi chết không còn linh hồn. Xin thầy cắt nghĩa thêm về điều này. Trong Phật giáo thì chúng ta không có dùng chữ linh hồn. Tại vì theo quan niệm chữ linh hồn nghĩa là cái hồn nó bất diệt, nó cứ xuất ra. Thí dụ như đi nha, tạm dùng cho quý vị dễ hiểu thôi. Cái hồn này, thí dụ nó là nam thì mãi mãi nó là nam, nó là nữ thì mãi mãi nó là nữ, nó thông minh thì mãi mãi nó thông minh. Thì trong Phật giáo gọi cái đó gọi là thường kiến, nghĩa là một cái một nhìn, một cái sai vào một sự việc. Thí dụ mặt hồ biển, quý vị thấy nó bình lặng thì quý vị gọi là biển. Nhưng hễ một cơn gió thổi vào mạnh thì nó tạo lên những cơn sóng. Vậy thì bây giờ mình thấy nó đâu phải mãi mãi nó vậy đâu. Cho nên luôn luôn nó có những cái chuyển biến tùy theo cái duyên. Vậy thì không có một linh hồn bất biến, mà nó tùy theo nghiệp lực mà nó thọ sanh. Chữ linh hồn mà người ta quan niệm là vậy là vậy chứ không có thay đổi. Thí dụ nếu mà một người sống xấu mà mình chấp thường á, nghĩa là không bao giờ người đó thay đổi. Cái đó gọi là thường kiến. Nhưng mình nói là con người luôn luôn phải biến đổi, phải không? Và mình thấy rằng tất cả đều tùy theo cái duyên thôi. Một ngày nào đó đủ duyên người đó sẽ đổi thay. Vậy thì ý niệm vô thường không có xấu, mà vô thường đôi lúc là một cái positive. Ví dụ mình trồng một cái hạt cây, hạt hoa mà không có vô thường thì làm gì nó lên cây hoa và đóa hoa. Cho nên vô thường đâu có xấu. Thí dụ mình có trẻ thì phải có già, rồi con nít nó mới sanh phải có nhờ vô thường nó mới lớn lên thành một thiếu nữ, một thanh niên, thì nó là vô thường chứ gì nữa. Nhưng mình chấp vô thường có một chuyện thôi, tại sao con người phải chết, tại sao con người phải già mà những cái chuyện khác mình lại muốn tốt, tại sao con tôi nó không thay đổi, tại sao người yêu tôi không thay đổi từ tốt, từ xấu nên tốt, đúng không? Vậy thì mình chấp nhận vô thường, nhưng mình chỉ chấp nhận con bề thôi. Cái gì mình chấp nhận nó một bề gọi là biên kiến, mình chấp nó mãi mãi gọi là thường kiến, vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy, bài thơ của sư bà Thể Quán: mẹ về đất Phật ít tức năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Dạ thưa thầy, câu thơ mẹ về đất Phật tức năm thì, câu thơ ấy có nghĩa là gì? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Cái câu này á, nó trật ở một chữ câu thứ hai. Cái bài thơ là mẹ về đất Phật ít năm thì, chứ không phải là tức năm thì. Mẹ về đất Phật ít năm thì, tức là ý cái kiểu nói theo người Việt á, ít năm thôi. Thì chữ thì này là gì? Tại vì nó là một cái thể thơ vần gọi là tứ tuyệt. Vậy là mẹ về đất Phật ít năm thì, thì gì? Từ giả, thì từ giả, nhưng mà vì nó là thơ cho nên nó ngắt cái chỗ đó. Mẹ về đất Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì, phải không? Đây là thơ tứ tuyệt. Ba câu, hai câu đầu nó phải vần, một câu nó trắc, câu kế nó vần. Mẹ về ít, mẹ về với Phật, hay là mẹ về đất Phật ít năm thì, thì con cũng sắp từ giả, thì từ giả ta bà con cũng đi. Chứ chữ nghĩa nó đâu có gì đâu. Xin giải thích chữ thì là. Quý vị biết câu chuyện thì là không? Kể chuyện thì là ha. Theo như là một câu chuyện cổ tích, ta kể là lúc mà mọi thứ mọi vật nó hình thành á, có nó chạy lên cung đình nó xin tên. Thí dụ như cái con nó chạy lên, nó lóc chóc nó làm vậy, cái ông thượng đế đặt nó là con khỉ. Rồi cái cọng ớt nó chạy lên, cái ông đặt nó là cái ớt. Cọng hành vân vân, cuối cùng có cái cọng rau nó chạy lên. Thì ổng nó nói dạ bạch bẩm Ngọc Hoàng, xin ngài đặt tên cho con. Ổng hết chữ ổng đặt rồi, ổng mới gãi đầu nói ngươi hả, ngươi thì là cái nó ô con cảm ơn, con tên là thì là. Nó chạy xuống trần thế nó xưng nó là thì là, bởi giờ mình mới có rau thì là đó. Cái câu chuyện đó người ta muốn nói với mình. Nhiều khi mình nghe người ta nói một câu mà mình không nghĩ positive là mình nghĩ negative. Rồi qua kể câu chuyện kế. Có cái ông đó, ông vô chùa, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, con ăn chay được nè, con ngồi thiền được nè, mà bây giờ á ai nói xấu nói tốt gì con, tâm con bình thản lắm. Cái ông hòa thượng nói ồ vậy ông không phải là con người. Trời đất ơi, ông sân si lên, tôi không phải con người là con gì. Ông nói thì ông là Phật. Ông vậy sao ông nói sớm. mình nghe người ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ gì? Nghĩ thấp hơn. Bộ ông nói tôi là con khỉ, con heo, con gà, con vịt, mà mình quên ở trên nó có ông Phật, ông Thánh, ông Tiên nữa sao? Anh tu được cỡ đó thì ông không phải là con người bình thường, ông là Tiên Thánh. Nhưng khi mình nghe người ta nói một câu thôi, ông không phải là con người, thì mình sân giận lên vì mình nghĩ người ta nói mình sao? Thấp hơn. Hiểu được chỗ đó không? Thằng đó coi chừng. Mình khổ vì mấy cái chuyện đó trong cuộc sống đó. Giận nhau vì những câu nói như vậy đó. Nhà con tầng trên là phòng ngủ, có bàn thờ Phật Quan Âm ngay với phòng ngủ, vậy có sao hay có tội gì không ạ? Tội thì không tội, nhưng khó chịu lắm. Tại vì Phật là mình kính, mà bây giờ mình thờ ở dưới phòng khách, mà ở trên lầu là một phòng ngủ. Nhưng nếu là một phòng ngủ của một đứa con nít, hiểu không, thì thôi cũng du di. Nhưng tránh cái tuyệt đối là không nên là phòng của vợ chồng hay là phòng của một người nữ. Thật ra thì Phật không có trách buồn gì chuyện đó hết, Phật không có ở trong cái tượng đó. Nhưng tự trong lòng mình thờ thì phải kính, kính mới thờ, không kính đâu có thờ. Mình kính mình mới thờ. Giống như mình kính ai mình mới treo hình người đó lên, mình không thích là mình dục xuống, phải không? Mình thích mình để album, không thích mình delete. Còn bây hồi xưa là không thích là đem xuống xé, mà chẳng những xé không còn nghiến răng nữa. Chết đâu, chết khuất cho rồi. Còn bây giờ delete thôi. Tức là mình kính thì mình thờ, kính thì mình thờ, thờ phải kính. Cho nên ở trên đó có cái gì đó mình cảm thấy nó chưa ổn. Cho nên Phật không có buồn phiền gì mình mấy cái chuyện đó hết, vì đó là tấm lòng của mình. Nhưng tại vì chúng ta là đệ tử, chúng ta thờ Phật, thì chúng ta tìm cái nơi nào mà nó khả dĩ, không có thấy khó chịu để mình thờ. Nhưng mà nói về việc thờ Phật á, vì mai mốt quý vị tìm cái bài giảng mà đệ tử Phật thờ Phật. Tại vì trong kinh Phật dạy có ba dạng người thờ Phật: nhân thờ Phật, thiên thờ Phật, hay đệ tử Phật thờ Phật. Hay là nhân thờ Phật, quỷ thần thờ Phật, hay đệ tử thờ Phật. Tại vì á, người thờ Phật á, là nhà nào cũng có bàn Phật hết á. Nhưng mà nhang tàn khói lạnh, không có quan tâm, không chăm sóc. Để làm chi? Nghĩ Phật như ông thần vậy đó, ban phước giáng họa cho mình, cho nên phải có bàn thờ. Cái này là người thờ Phật thôi. Còn thiên thờ Phật á, thì có thể chăm sóc, dọn dẹp, sạch sẽ, rồi thọ giới, đi chùa, tụng kinh, thiên thờ Phật. Nhưng Đức Phật cần một người đệ tử Phật thờ Phật. Nghĩa là mình thờ mà mình phải ứng dụng được lời Phật dạy, đúng cái tâm hạnh của Phật, thì đệ tử Phật thờ Phật. Rồi, câu hỏi cuối ha. Hai câu cuối. Con hỏi niệm Phật thế nào có được phước và sám hối tất cả nghiệp con đã tạo nhiều đời, nhiều kiếp. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ con niệm Phật. Thật sự ra, mình tại mình nghĩ niệm Phật là lâm râm tiếng niệm Phật á. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Tại vì chữ niệm nghĩa là nhớ. Mình đọc cái danh hiệu Phật gọi là trì danh, ta đọc tên Phật thôi. Còn nếu như mình nhớ Phật, mình nhớ cái hạnh Phật, nhớ cái việc làm của Phật, để mà mình ứng dụng trong cuộc sống, thì cái này mới gọi là niệm Phật đúng nghĩa. Còn cái mình lâm râm mình cứ niệm đó, tốt không sao hết, nhưng mà cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Thì mình được 50%, nghĩa là mình được cái phần trì danh rồi. Bây giờ làm sao mình nhớ hạnh Phật để mình ứng dụng trong đời sống của mình nữa là 100%. Vậy thôi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng, chúng ta thường hay sám hối là tại vì mình có cái lỗi Thí dụ như mình ăn cắp, ăn trộm, thì bây giờ mình có lỗi mình sám hối. Nhưng một khi cái tâm mà ăn cắp của mình không còn, thì cái vật đó nó có trước mặt mình á, mà tâm mình vẫn tịnh không? Vẫn tịnh, tại vì vật này nó đâu chiêu cảm mình nữa đâu. Hồi đó mình thích á, mình ham cái đó, cho nên thấy cái đó là mình ăn cắp liền. Bây giờ mình biết rồi cái đó sai rồi, thì bây giờ mình có gặp người ta để cái đó, nhưng lòng của mình không còn khởi tâm mong muốn gì nữa, thì cái vật này nó có mặt nhưng lòng mình vẫn tịnh. Thế không phải gọi là tội tiêu tâm tịnh sao? Tội nó tiêu là tại vì cái tâm mình nó tịnh, mình không còn còn tác ý thích mến nó nữa, thì là tội tiêu tâm tịnh. Trên cái câu mình hay đọc á, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh. Tâm mà tịnh rồi thì mấy cái đó nó có lăng tăng trước mặt cũng không có tác dụng gì đối với mình. Quý vị ăn chay mà không còn thèm mặn, bây giờ ai có ăn mặn trước mặt mình cũng không có gì hết. Còn mình không ăn nhưng mà cũng còn ý thèm á, gì vậy? Bà rọi xà mắm ruốc nha. Rồi cái bắt đầu mình không ăn, cái này chấm dưa leo mới ngon. Này là tâm chưa tịnh nha. Mình tịnh rồi, chuyện ăn chay là chuyện của mình. Người ta ăn cái gì kệ người ta không trúng cũng được nữa, để người ta ăn ngon thôi. Mà cái tật của mình, cái gì mà người ta làm trúng là cứ đi tới lui nói hoài. Lần chuỗi niệm Phật, trông con về, đi ra đi vô nó về cái: ồ con mới về hả con, có tô phở á, má để con nhớ hâm ăn nha. Rồi lần chuỗi niệm, cái lát nó ăn cái ra ngồi: sao không để tương vô con, ăn gì cũng ngon đâu. Cái này là niệm Phật mà tâm chưa tịnh nè. Và cuộc sống của mình là cứ lắc nhắc như vậy đó, không phải chuyện của mình mà mình cứ xen vô. Có phải là mình bất tịnh là do sự việc không? Bây giờ người lớn không phải gì của mình, đừng quan tâm. Cái chữ không quan tâm đây không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà mình phải biết vị trí và công việc của mỗi người. Vậy thôi, để chúng ta tôn trọng sự việc và con người với nhau. Cho nên sám hối như thế nào để gọi là hết tội? Sám hối thì hợp lại là tốt rồi, biết sai lỗi là được rồi. Nhưng nhớ là khi mà tâm mình đã an tịnh, không còn khởi nữa, thì mấy cái chuyện đó nó không có tác dụng gì tới mình nữa. Ví dụ như Pháp Hòa ví dụ vậy đó, mình cai được rượu rồi á, là vì mình ý thức là hồi nào giờ mình uống quá chừng, cái lá gan mình nó bị thiếu đốt rồi. Bây giờ mình cai được rượu, ai có mời mọc, ai có uống trước mặt mình, mình cũng không có bị lôi cuốn. Cái đó gọi là gì? Tội tiêu tâm tịnh. Hồi đó mình mới cai cờ bạc á, không có dám đi đường nào mà quẹo vô casino á, đi đường nào xa xa. Nhưng mà khi mà mình đã thuần thục rồi á, đi ngang nó, có người rủ mình vô, thậm chí cho mình mượn tiền, hay là đèn nó có kêu come in, come in, mình cũng không có bận tâm đó. Tội tiêu tâm tịnh. Tội nó tiêu là nhờ tâm mình nó tịnh. Tịnh nghĩa là không còn bận lòng với nó nữa. Thôi hết giờ, chúc đại chúng nghỉ khỏe. A Di Đà Phật, con xin tri ân ni sư và ban hộ trì của chùa đã tạo duyên cho tất cả chúng con được một buổi tối hôm nay. Nguyện ni sư và ban hộ trì Tam Bảo sức khỏe bình an, Phật sự viên mãn. Cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa buổi tối hôm nay để thăm quý vị. Và xin quý vị ổn định, chúng ta còn vài phút để cho ban hộ trì lên kết thúc phần còn cuối của chương trình, để một cái chương trình hôm nay được trọn vẹn viên mãn. Cảm ơn đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giả sư đã ban cho con thiệp lạc thật là tuyệt vời. với đại chúng. Thầy á là có một cái kinh đen, có nghĩa là thầy là một cuốn kính sống. Là thầy đi tất cả thế gian, đi tất cả thế giới, thầy là một cuốn kính sống. Đi đâu là cái thầy, pháp của thầy từ trong trào ra vậy, cứ nó hoài thầy rất là ý nghĩa. Và vì thầy truyền tải những cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu, và những ngôn từ của thầy đã đi vào lòng người và thay đổi rất là nhiều Phật tử đã quy về thầy và cung kính thầy. Từ đó thầy truyền hóa rất là nhiều những người trong tầng lớp xã hội. Xin quý vị một tràng vỗ tay để cố gắng dâng lên từ đoàn giảng sư thầy Thích Quang Toàn. Và để tiếp theo cái chương trình đó là cái phần tác phẩm cúng dường của Phật tử Văn Bình Minh đại diện cho ban tổ chức tác phẩm cúng dường. Xin kết thời anh Văn Bình Minh.
Dạ, trước khi quý vị ở đây có hai câu hỏi. Một câu hỏi về chuyện riêng của gia đình, hạnh phúc vợ chồng gia đình đó. Tại giấy này nè, thì nếu được á, Pháp Hòa muốn cái vị Phật tử lên để ghi cái email, cái số phone. Pháp Hòa rất muốn trả lời cho quý vị câu này, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng Pháp gặp riêng quý vị, Pháp Hòa trả lời nó sẽ hay hơn. Tại vì nó có tính cách riêng biệt. Đây là tôn trọng đầy quý vị một cái cá nhân người viết đó. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi này Pháp Hòa trả lời được, nhưng mà Pháp Hòa muốn gặp để mà trực tiếp, hoặc là quý vị ghi số phone email, Pháp Hòa sẽ trả lời câu này riêng cho quý vị để tôn trọng quý vị thôi, chứ không có gì hết nha. Đừng có bỏ sót câu này, Pháp Hòa muốn trả lời cho quý vị.
Chú đứng dậy.